Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 103 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng tạo ra câu chuyện bác sĩ khoa sẽ phải đối mặt với hình phạt nào? Trong mục tìm hiểu pháp luật là thông tư số 04 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian qua, lực lượng công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 5K trong phòng chống dịch, vừa tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, tính từ đầu đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 17 tháng 8, lực lượng công an của huyện đã tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 103 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, xử phạt hành chính trên 70 triệu đồng. Các hành vi xử phạt chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người, đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Các cơ sở dịch vụ kinh doanh không thiết yếu mở cửa hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch, người và phương tiện trốn qua chốt kiểm soát dịch. Bên cạnh đó, Công an huyện đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát liên ngành và khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng bỏ trốn, gây rối, vi phạm nội quy cách ly, phối hợp truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Lực lượng Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra trên 50.000 lượt phương tiện và hướng dẫn khai báo y tế cho trên 57.000 lượt người tại các chốt kiểm dịch liên ngành. Qua rà soát, toàn huyện đã thống kê được 3.261 trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, Tổ công tác đặc biệt số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội, phát hiện LTD, sinh năm 2001 ở Phú Xuyên, Hà Nội, chở bình khí có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Khi bị kiểm tra, D không xuất trình được giấy đi đường. Đê khai đang chở bình chứa khí N2O đi giao cho khách. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tăng vật về Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, tổ công tác của Chốt Kiểm soát Dịch bệnh COVID-19 số 5 tại cầu Phù Đồng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố đã phát hiện xe ô tô điều khiển hướng Bắc Ninh, Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô có 25 bình kim loại có chứa khí N2O, khí cười. Tài xế và người đi cùng là HVD, sinh năm 1998, và NTV, sinh năm 2002. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao người, phương tiện và tang vật trên về công an xã Cổ Bi. Các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 22 tháng 8, Thượng tá Đỗ La Nhã, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã ký quyết định số 189 khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại một công ty thủy sản đóng trên phường 1, thành phố Cà Mau. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thủy sản Thành Tâm, gọi tắt là công ty Thành Tâm, có địa chỉ tại khóm 6, phường 1, thành phố Cà Mau, do ông Nguyễn Chí Tâm làm giám đốc. Theo điều tra ban đầu, trong thời gian thực hiện phòng chống dịch COVID-19, công ty Thành Tâm hoạt động kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch, đồng thời gây hậu quả làm lây nhiễm dịch bệnh cho người khác và phát sinh lớn chi phí phòng chống dịch bệnh. Trước đó, ngày 21 tháng 8, Cà Mau ghi nhận bà LKX, sinh năm 1984, ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, là công nhân của công ty Thành Tâm, dương tính với SARS-CoV-2. Cùng với đó, ngày 22 tháng 8, tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 là TDM, sinh năm 2004, và TDT, sinh năm 2007, cùng ngụ khóm 5, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau. M và Thờ là công nhân của công ty Thành Tâm và là F1 của bà X. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vào hồi 8 giờ 40 phút ngày 21 tháng 8, Công an xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của người dân tại chợ Quang Sơn có 4 người, 2 nam 2 nữ, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an xã đã phối hợp với quần chúng nhân dân tạm giữ 2 phụ nữ đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, 2 phụ nữ này khai tên TTT, sinh năm 1973 ở xóm Me, xã Đông Cao, và NTT, sinh năm 1977 ở xóm Tân Thịnh, xã Tân Phú, cùng thuộc thị xã Phú Yên. Trước đó, tại chợ Quang Sơn, 2 người phụ nữ này có bán một gói táo tiêu khô cho bà VTT ở tổ 6, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ với giá 6 triệu đồng. Nghi ngờ 2 người phụ nữ thôi miên bà T để lấy tiền, các tiểu thương đã giữ lại và báo với cơ quan chức năng. Tang vật thu được gồm 44 quả táo khô, trên 5,9 triệu đồng của 2 đối tượng và 6 triệu đồng của bà T. Vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Đồng Hỷ thụ lý và giải quyết theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng xác định bảo vệ môi trường vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước. Theo đó, việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng qua các nhiệm kỳ về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. Thông qua việc tuyên truyền nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, cũng như các tổ chức cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường. Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, làm rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như người dân đối với việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. Đồng thời tuyên truyền về những kết quả thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua ở các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, nhất là kết quả nổi bật như hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện, công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường được tăng cường, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật một số vụ gây ô nhiễm nghiêm trọng, thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường không khí, hạn chế ô nhiễm môi trường, phát hiện, biểu dương và nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến trong các hoạt động, phong trào quần chúng bảo vệ môi trường gắn với việc tuyên truyền, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Đồng thời tuyên truyền về những tác động cản trở của sự ô nhiễm, suy thoái môi trường tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Những khó khăn thách thức đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Tập trung tuyên truyền, khích lệ đề xuất, khuyến nghị giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. Về tổ chức thực hiện, Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước tới cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các cấp trong chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị xã hội, tham mưu cấp ủy, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về môi trường tới cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể bằng nhiều hình thức, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, biên soạn phát hành hướng dẫn, đề cương, tài liệu tuyên truyền, vận động cán bộ ngành tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên và phóng viên báo chí đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường trên Internet, mạng xã hội. Chủ động nắm chắc và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp, giúp cấp ủy chỉ đạo thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xử lý và ngăn chặn kịp thời điểm nóng về môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua câu chuyện bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ để nhường sự sống cho sản phụ nguy kịch sắp sinh đôi được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Facebook đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Tuy nhiên thì cơ quan chức năng xác định câu chuyện này là không có thật. Theo các chuyên gia pháp lý, có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự từ vụ lan truyền thông tin giả này.
Theo cơ quan chức năng, nhóm của bác sĩ Khoa có nick Phong Lam thường dựng lên những câu chuyện lấy nước mắt cư dân mạng, từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh mà nhóm này tự vẽ ra. Hình ảnh đại diện trên Facebook của bác sĩ Khoa được tài khoản này lấy từ hình ảnh của một tiến sĩ chuyên về nha khoa ở Singapore. Các thành viên trong nhóm bác sĩ Khoa sau khi đăng bài tác các Facebook như là Phong Lam, Thi Nguyễn đã biến mất khi sự việc bị phanh phui. Khi biết câu chuyện về sự hy sinh cao cả của bác sĩ Khoa là không có thật, chị Trần Tuyết Mai ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội rất bất bình.
Việc xuất hiện cái tin giả trên thì đã gây tổn thương đến rất nhiều tình cảm và niềm tin của tất cả mọi người. Vì vậy, theo tôi thì cơ quan chức năng cần điều tra và làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, cơ quan điều tra cần sớm khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin về đối tượng phạm tội. Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, các đối tượng đã thực hiện hành vi thông tin gian dối về người đang gặp hoạn nạn, về sự việc hoạn nạn để đánh vào lòng thương, sự trắc ẩn trong mỗi con người, để họ chuyển tiền tài sản cho nhóm đối tượng này.
Những cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đánh vào lòng thương, vào những cái sự việc gây cảm xúc như này, lợi dụng cái hoạt động từ thiện, thiện nguyện để lừa đảo thì ảnh hưởng rất là xấu đến dư luận xã hội, đến an ninh trật tự. Và vậy tôi nghĩ là cơ quan chức năng sớm phải vào cuộc và có thể khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Và trong trường hợp mà xác định được nhân thân, tung tích của các cái đối tượng lừa đảo thì sẽ khởi tố bị can, đồng thời cũng công khai cái thông tin của cơ quan chức năng để những cái nạn nhân đã từng gửi tiền, chuyển tiền cho nhóm đối tượng này, thông báo, trình báo cũng như là cung cấp thông tin tài liệu để các cơ quan tố tụng sớm là tìm ra nhóm đối tượng này.
Câu chuyện bác sĩ Khoa lan tỏa với tốc độ nhanh chóng, được hàng triệu người biết đến chỉ trong thời gian ngắn. Nếu cơ quan chức năng không kịp thời điều tra làm rõ và kết luận đây là tin giả, thì sẽ có không ít người bị lừa đảo chuyển tiền từ thiện. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, vụ việc đã xảy ra và có dấu hiệu tội phạm, vì vậy cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án hình sự.
Cơ quan chức năng nhận định là có dấu hiệu tội phạm thì việc đầu tiên theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự đấy là phải khởi tố vụ án để điều tra, xem xét các dấu hiệu khách quan. Sau đấy nếu trong trường hợp mà thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm của tội đưa sử dụng thông tin trái phép lên mạng máy tính để nhằm chiếm đoạt tài sản hay là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì lúc đấy cơ quan điều tra có thể sửa đổi, bổ sung.
Đối tượng thực hiện hành vi tạo ra một bác sĩ Khoa không có thật, không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm suy giảm lòng tin và sự tử tế của con người, làm xói mòn đạo đức xã hội, mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của các y bác sĩ nói riêng và ngành y nói chung. Do đó, việc điều tra xử lý nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là rất cần thiết, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay.
Khát khao sôi sục cùng quyết chiến đại dương, dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười dệt mình cho bao người, cùng anh em sát cánh không rời cho niềm tin muôn nơi.
Tôi thấy như đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam, cần lắm những con người góp thêm hy vọng, thêm vững tin kiên cường,
dù nhiều gian lao thách
hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là thông tư số 04 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mục 2, nếp sống văn minh trong việc tang. Điều 7, tổ chức việc tang. Việc tang phải được tổ chức theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan. Điều 8, khai tử. Khi có người qua đời, gia đình hoặc thân nhân phải làm thủ tục khai tử trước khi tổ chức lễ tang theo quy định của pháp luật. Điều 9, trách nhiệm tổ chức lễ tang. 1. Lễ tang do gia đình người qua đời quyết định tổ chức tại nhà hoặc tại địa điểm công cộng. 2. Trong trường hợp lễ tang do ban lễ tang tổ chức, ban lễ tang có trách nhiệm phối hợp với gia đình người qua đời, thống nhất quyết định những vấn đề liên quan đến việc tổ chức tang lễ. 3. Nếu người qua đời không có gia đình hoặc thân nhân đứng ra tổ chức lễ tang, thì Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể quần chúng chịu trách nhiệm tổ chức khâm liệm và mai táng chu đáo theo phong tục truyền thống. Điều 10. Tổ chức lễ tang. 1. Lễ tang được tổ chức tại nhà hoặc tại địa điểm công cộng phải thực hiện các quy định sau. A. Lễ tang phải được tổ chức chu đáo, nghiêm trang, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình người qua đời. B. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ tang chu đáo, vận động gia đình có người từ trần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, các hành vi mê tín dị đoan trong lễ tang. C. Việc quan ướp thi hài thực hiện theo thông tư số 02/2009/TT-BIT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. D. Việc mặc tang phục và treo cờ tang trong lễ tang thực hiện theo truyền thống của địa phương, dân tộc và tôn giáo, chỉ treo cờ tang tại địa điểm tổ chức lễ tang. D. Không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm, âm thanh bảo đảm không vượt quá độ ồn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam, thực hiện tại bản tiêu chuẩn Việt Nam, ban hành kèm theo quyết định số 2351-1998-QĐ-BKH-CNMT ngày 5 tháng 12 năm 1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp người qua đời theo một tôn giáo hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số trong lễ tang được sử dụng nhạc tang của tôn giáo hoặc của dân tộc thiểu số đó, không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp trong lễ tang. E. Cấm giải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang. G. Người qua đời phải được chôn cất trong nghĩa trang. Trường hợp chưa xây dựng được nghĩa trang, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn nhân dân tổ chức chôn cất phù hợp với quy hoạch quỹ đất của địa phương. H. Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình, dòng họ và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Y. Nghiêm cấm lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm lợi dụng việc tang để cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trước pháp luật. 2. Lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quân đội nhân dân và công an nhân dân. Khi tổ chức, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 1 điều này, còn phải thực hiện các quy định tại Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà nước khi từ trần. 3. Khuyến khích các hoạt động sau tổ chức việc tang. A. Các nghi thức cúng 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày, dỗ đầu, dỗ hết, cải táng chỉ thực hiện trong ngày và trong nội bộ gia đình, dòng họ. B. Thực hiện hình thức hỏa táng, điện táng, hung táng một lần vào khu vực nghĩa trang đã được quy hoạch. C. Việc chôn cất người qua đời thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. D. Xóa bỏ các hủ tục mê tín lạc hậu như yểm bùa, trừ tà, lăn đường, khóc mướn và những nghi thức rườm rà khác. D. Không rắc vàng mã trên đường đưa tang. Điều 11. Việc xây cất mộ. 1. Việc xây cất mộ phải thực hiện các quy định của Bộ Xây dựng. 2. Khuyến khích các địa phương xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch đảm bảo khoa học, tiện lợi cho việc chôn cất, phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. 3. Khuyến khích việc xây dựng nghĩa trang thành công trình văn hóa tưởng niệm tại địa phương. Điều 12. Tổ chức lễ hội. 1. Tổ chức cá nhân khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội phải thực hiện các quy định sau. A. Nghi thức lễ hội phải được tiến hành trang trọng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. B. Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc phải được treo nơi trang trọng, cao hơn cờ hội, cờ tôn giáo, chỉ treo cờ hội, cờ tôn giáo tại địa điểm lễ hội và trong thời gian tổ chức lễ hội. C. Thực hiện đúng nội quy quy định của ban tổ chức lễ hội. D. Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục. D. Không nói tục, xúc phạm tâm linh và ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội. E. Bảo đảm trật tự an ninh khi dự lễ hội, không đốt pháo, đốt và thả đèn trời. G. Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội. H. Bỏ rác vào nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường. I. Không bán vé vào dự lễ hội. K. Nếu tổ chức các trò chơi, trò diễn, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, trưng bày triển lãm trong khu vực lễ hội thì được bán vé cho các hoạt động đó. Giá vé thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính. L. Nghiêm cấm lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan như xem số, xem bói, gọi hồn, cầu cơ, sấm truyền, yểm bùa, trừ tà, phù phép chữa bệnh. M. Không đốt đồ mã trong khu vực lễ hội. 2. Khuyến khích các hoạt động sau trong tổ chức lễ hội. A. Tổ chức giới thiệu ý nghĩa lịch sử của lễ hội, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. B. Tưởng nhớ công đức của ông cha, ghi nhận công lao của các bậc tiền bối trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. C. Tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi mới và các hoạt động văn hóa thể thao có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội. D. Thắp hương theo quy định của ban tổ chức lễ hội. Chương 3. Tổ chức thực hiện. Điều 13. Trách nhiệm tổ chức thực hiện. 1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện chỉ thị số 27 CTTU ngày 12 tháng 1 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa 8 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chỉ thị số 14/1998 CTTTG ngày 28 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quyết định số 308/2005 QĐ-TTG ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kết luận số 51/KLTU ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 27/CTTU ngày 12 tháng 1 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa 8 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thông tư này tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ và nhân dân. 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền để tạo thành dư luận xã hội, hỗ trợ tích cực việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định tại thông tư này. 3. Các sở văn hóa, thể thao và du lịch đặc biệt chú trọng hướng dẫn xây dựng các quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội phù hợp với phong tục, tập quán từng vùng, từng dân tộc, tập trung chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm từ những cơ sở tốt, nhân ra diện rộng, gắn việc thực hiện quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội với xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, xí nghiệp, trường học văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 4. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn thanh tra chuyên ngành các sở văn hóa, thể thao và du lịch và phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 5. Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi và thường xuyên báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện thông tư này, định kỳ giúp Bộ tổ chức tổng kết việc thực hiện thông tư này trên phạm vi toàn quốc để rút kinh nghiệm, đề ra những biện pháp phù hợp cho công tác chỉ đạo trong những năm tiếp theo. 6. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quân đội nhân dân và công an nhân dân phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện nếp sống văn minh quy định tại thông tư này. Điều 14. Hiệu lực thi hành. 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011 và thay thế thông tư số 04-1998-TT-BVHTT ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt, trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiều đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. Và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như áp tô mát cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn, ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín, không để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Pháp luật, báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!